Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quốc đại tướng có khỏe không? Giờ thưa đại chúng, chúng ta ý thức và chánh niệm rõ ràng, chỉ còn gần nhau một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là xa nhau rồi. Thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta có phần câu hỏi vấn đáp để cùng sinh hoạt với nhau. Trong này có một vài câu hỏi. Kính thưa thầy, bạn con trì tụng và lại kinh Pháp Hoa, vì sức khỏe không cho phép nên không ăn chay trường được và bị đau đầu gối. Có người nói với chị ấy trì tụng và lại kinh Pháp Hoa mà không ăn chay nên bị đổ nghiệp. Cái câu này nó cũng tương tự như hôm trước ở trên Bát Hôn Bực, có một vị hỏi. Nhưng ở đây thì có lẽ là vị đó đang có đây, cho nên Pháp Hoàng cũng trả lời sơ, rồi mai mốt quý vị nghe lại cái bài đó thì sẽ rõ hơn nữa. Thưa đại chúng, ăn chay không quan hệ gì tới vấn đề tu hành của mình cả. Đừng vì cái việc ăn chay ăn mặn mà làm khó nhau. Và cũng không có phải vì mình ăn chay mình mới được tu. Nếu vậy thì bao nhiêu người mới được tu? Bao nhiêu người ăn chay đâu? Rồi bây giờ đặt trường hợp các thầy bên Thái, bên Lào, bên Tây Tạng, Campuchia đó, các thầy có ăn chay ngày nào đâu? Mà không lẽ các thầy phải là người tu? Cho nên ăn chay, ăn mặn không liên hệ tới việc tu hành. Thậm chí ăn chay trường mà tâm mình chưa có được thanh tịnh, chưa có được giảm tham sân si thì nó cũng chẳng dính dáng, không phải ăn chay mới tốt. Cho nên thưa đại chúng, đừng có làm một cái thứ hai đó, truyền bá cho người khác một cái hình thức là tụng kinh phải ăn chay, thì cũng giống như mình lệch lạc cái ý nghĩa. Đây là một hình thức tà kiến không nên có. Sự tu hành của mình, sự hành trì của mình, mục đích là để cho chúng ta giảm bớt tham sân si mỗi ngày. Ăn chay nó chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong sự tu hành, chẳng qua là mình đổi cái món ăn để cho cái món ăn mình nó lành mạnh, không có phải bơi giảm đi những cái bệnh tật. Nhưng mà nếu như mà vì sức khỏe lý do nào đó mình không ăn, ví dụ giờ chúng Phật tử thì chưa ăn chay trường được, thì người ta cũng cứ ăn bình thường một tháng bao nhiêu ngày đó, nhưng sự hành trì vẫn không có thiếu sót. Cho nên mình có làm là mình phải ăn chay mình mới được tụng kinh này, ăn chay mới được tụng kinh kia, không bao giờ có chuyện đó. Tu hành nó không ở, có quý vị nghe Phật nào mà thành Phật nhà ăn chay không? Có nghe ai chứng quả Bồ Đề nhà ăn chay không? Toàn là từ sự tu hành, thiền quán, diệt tham sân si, diệt mạn nghi ác kiến, dứt hẳn đi 10 cái căn bản phiền não. Quý vị có đọc kinh Di Đà chưa? Này Xá Lợi Phất, từ đây qua 10 muôn nước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Hiện nay có một Đức Phật tên là A Di Đà đang thuyết pháp. Quá 10 muôn nước cõi là gì? Đó là tượng trưng. Nếu chúng ta vượt qua được 10 căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, đó là 10 muôn nước cõi đó. Mà vượt 10 cái này á, dễ hay khó? Dễ khó lắm. Cho nên mới lấy cái hình ảnh ví dụ là vượt qua 10 muôn nước cõi. Mình vượt qua được 10 cái này thì Cực Lạc nó có mặt. Còn bây giờ ví dụ mình vượt được 6 thứ thôi, tham sân si mạn nghi, cũng là tới được Tây Ban Nha rồi. Rồi khi nào hết 10 cái đó là thấy Tây Phương. Còn giờ thấy Tây Ninh cũng được, Tây Ban Nha cũng được, Tây Tạng cũng được. Cho nên không có cái gì đó. Không có một vị nào mà nó là thành Phật giác ngộ nhờ ăn chay. Phải không? Mà thời xưa Đức Phật có ăn chay đâu. Ăn chay là mình mới đề xướng ra sau này mà. Do chúng ta bây giờ đi chợ được quyền quyết định thì chúng ta lại chọn món ăn thôi. Chứ ngày xưa đi khất thực, mà đã là đi khất thực là xin ăn thì không có quyền chọn lựa, ai cũng chi mình ăn mấy. Mà mọi người, mà quan trọng là giữ cái thức ăn để nuôi cái sức khỏe của mình. Mình khổ một cái là mình sống vì mình ăn để mình sống, nhưng mà rốt cuộc rồi á, mình nhớ là ăn để giữ mình tu. Chứ có ai để mà tu sống để mà ăn đâu. Cái thứ hai, thưa thầy, con tụng kinh Địa Tạng bị ngứa đầu gối bị ngứa đầu và hay ớn lạnh. Có người nói là vì củ huyền thất tổ của con không được siêu thoát nên mới như vậy. Thưa thầy, cho con xin hỏi là con có nên tụng kinh Địa Tạng nữa không? Thầy nào mà hay quá, ta chỉ ớn ớn vậy thôi mà nói củ huyền thất tổ siêu thoát là cái này còn siêu hơn củ huyền này. Cái này cũng là một hình thức tà kiến. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại chữ tà kiến. Cái thấy của mình á, nó có năm thứ thấy. Một là tà kiến, tức là mình thấy lệch lạc, thấy không có đúng. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch. Chữ chánh là nó ngay. Giống như quý vị nói chiều tà, chiều tà là tức là mặt trời nó nghiêng về rồi. Thì chữ tà này á, nó không có ý là mình mắng ai tà ma gì cả, mà chữ tà là cái thấy lệch lạc, gọi là tà kiến, phải không? Thì bây giờ á, mình thấy có một bên là biên kiến, rồi có những cái mình chấp thủ, những cái thấy của mình rồi mình chấp vào đó, mình nghĩ cái đó là đúng là kiến thủ, rồi hay là những cái nhớ điều chúng ta dính vào đó gọi là kiến thủ kiến hay là giới chấp thủ. Tất cả năm cái thấy đó, chỉ một cái thấy thôi mà có năm cái vấn đề khổ sở. Ai xác định cửu huyền thất tổ mình không siêu? Bây giờ không lẽ người nào mà như vậy gọi là cửu huyền thất tổ không siêu? Đó là một hình thức dọa. Mà mình dọa người ta vậy là mình làm gì? Mình có làm được gì? Tu á, là mình không làm cho người ta, mình phải có chánh niệm, mình làm cho người ta an ổn hơn, chứ không thể làm cho người ta sợ hãi. Thế thì cái đức mà, cái đức thứ ba của Đức Quan Âm là gì? Là vô ý thí, tức là chúng ta cho người khác sự không sợ hãi, nó chọc rồi. Người ta đang sợ, mình phải nói người ta thí dụ thôi. À không sao đâu, cô tiếp tục cô hành trì, vì đây chỉ là những thử thách bước đầu. Mình tu là phải có thử thách. Mình tu mà, thí dụ mình tụng kinh, mà gặp những cái trở ngại đó mà chúng ta cố gắng, bởi vì khi mà chúng, mà thưa đại chúng nhớ là khi mình tụng kinh đó, không ai ngồi đó mà nghe mình, không ai ngồi đó mà kiểm soát cái gì mà. Chẳng qua là sức khỏe của mình hay là những cái trạng thái nó làm cho mình trở ngại trong khi mình tu tập, cố gắng mình vượt qua thì nó sẽ ổn định. Ví dụ như bây giờ mình qua đây mình học tiếng Đức, học nói tiếng khó quá bỏ, không có cố gắng thì làm sao mình có ngày mình thành tựu được cái ngôn mình nói ngôn ngữ. Cho nên tu hành là phải có trở ngại, có những cái chướng ngại, chứ không có cửu huyền thất tổ nào không siêu. Mà ví dụ đi, bây giờ ví dụ như ông bà mình không siêu, thì mình phải tụng để cho ông bà mình tiếp tục mình hành trì cho ông bà mình siêu, cái có lý đâu buông bỏ. Mà chẳng có ai có đủ thẩm quyền xác định là ông bà mình siêu không siêu hết. Thành thử ra cái này không có bảo đảm. Mà mình nghe như vậy, rồi bây giờ thử thời mình đặt một câu hỏi, mình nghe như vậy rồi mình buông, giữa cái buông với cái tiếp tục mình hành trì. Mà hơn nữa xưa nay bao nhiêu người ta cũng tụng kinh Địa Tạng có sao đó. Đây bản thân Pháp Hòa đấy, Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng từ năm Pháp Hòa 7 tuổi. 7 tuổi là ham thích kinh Địa Tạng, đi tìm cho được quyển kinh Địa Tạng tụng. Thậm chí hồi đó mà nhớ cũng ở xóm Pháp Hòa cũng có những người họ mang cái tà kiến như này. Họ nói với mẹ Pháp Hòa, họ nói chị đừng có cho con chị tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng ở nhà âm binh đó luôn. Mẹ Pháp Hòa đâu có biết gì đâu, nghe vậy cấm không cho tụng. Quý vị biết Pháp Hòa làm sao? Pháp Hòa chờ bà già đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng, Pháp Hòa căng hai cái mùng, nó có 4 góc, căng hai góc vô góc rồi chui vô cái mùng ngồi đọc kinh Địa Tạng. Sợ ở nhà biết mà ham thích kinh Địa Tạng đến mức là trốn gia đình mà tụng. Tụng xong bộ Địa Tạng đó trong mùng rồi, công khai tụng Địa Tạng mỗi ngày, có sao đâu. Thành thử ra không có nên có những cái ý nghĩ như vậy. Và thưa đại chúng, mục đích tụng kinh là để làm gì? Để chúng ta thâm nhập lời kinh, tu sửa hành vi, ý nghĩ, lời nói của mình mỗi ngày, chứ không phải tụng để trả bài cho Phật. Như vậy không ai mà dù cho mình tụng trật Phật cũng chẳng mắc lỗi gì hết. Dù cho mình tụng mà tâm mình lo ra cũng không có tội lỗi gì hết. Chẳng qua là vì cái tâm mình lo ra cho nên mình lại phải càng tụng kinh để tập trung tâm ý. Bây giờ hễ nó lo ra rồi mình buông mình không tu thì cả đời này chừng nào tâm ý mình mới đạt, mới tập trung được. Vì chính mình lo ra cho nên mình cứ phải ráng mình tụng niết để giúp cái lời kinh nó giúp cho mình tăng trưởng cái định lực của nó. Nhưng mà nếu mà không cho mình một công thức thì mình không thể nào mình có cái cơ hội mình đưa cái tâm mình trở về. Cho nên tụng kinh là một hình thức đưa chánh niệm trở về. Vì con người mình sống thường hay thất niệm lăng xăng, bày ra hình thức tụng kinh, lại Phật, trì chú, niệm Phật đều là những hình thức giúp cho mình trở lại cái trạng thái tĩnh lặng của thân tâm mình. Chứ không có vấn đề gì ông bà là ông sư ai ở đó mà hành hạ mình. Mà nếu cửu quyền thất tổ nào nghe kinh ông sư thì thôi, chứ tại sao đi hại con cháu, làm cho con cháu ớn lạnh nhức đầu chơi vậy? Nói nó không có cái lý như vậy. Mà một mình là một người, một cái người hướng dẫn cho người khác, chỉ cho người ta được cái sự an vui chánh niệm, chứ không phải gieo rắc cho người ta những cái ý nghĩa sợ hãi để rồi người ta phải nghe lời mình làm bao nhiêu thứ việc. Một ông thầy bói, ông tới hù dọa người khác vì ông cần cái sự lợi dưỡng từ một cái người đó. Ông mới nói là chị sắp sửa bị nạn này thì có đưa tiền cho tôi cúng. Còn mình là một cái người tu đạo Phật Pháp mà mình không nắm rõ được cái gì chánh kiến, chánh tuệ, chánh tư duy thì đây cũng không có thể có chánh ngữ được. Cho nên mình là một cái người hướng dẫn cho người khác học Phật thì phải cho người ta cái trí tuệ chánh kiến, chứ không thể gieo rắc cái sự mê lầm cho người khác được. Và thưa đại chúng, chư tổ thường nói giết người không có tội, mà nếu có tội, tội nhẹ, mà đưa người ta mê lầm sai lầm với chánh kiến tội nặng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ mê lầm chánh kiến đời này, cả đời họ tu rồi trầm luân sanh tử nhiều kiếp, tội này còn hơn. Còn nếu như mình cho người ta được, ví dụ mình cầm dao mình giết người, bất quá chết cái thân mạng họ thôi, nhưng mà mình cho người ta cái hiểu biết sai lạc, người ta trầm luân khổ não đời này kiếp khác, lỗi mình còn lớn hơn. Cho nên quan trọng lắm, không phải dễ đâu, không phải đơn giản là mình muốn nói gì mình nói. Mà đại chúng nhớ là mình học Phật á, mình học Phật á là mình đừng có nghe. Ví dụ như người ta biểu mình mỗi tối phải xây mặt về hướng bắc hướng nam gì đó, lại ông lại bà gì đó, không có lại cái chuyện đó được. Ngay cả quý vị thấy thời Phật ấy, cái ông mà tên là Thiện Sanh nghe lời cha mỗi ngày ra đứng ngoài đường lại sáu hướng, rồi ông Phật đi ngang mà hỏi ông lại cái gì vậy? Ông nói tôi cũng không biết nữa, vì ba tôi lại biểu tôi ông chết rồi cũng tiếp tục lại theo đó. Để mà cậu này cậu kia, Phật nói trong giáo pháp của tôi cũng có sao lại sáu hướng, nhưng mà hướng mỗi hướng tượng trưng cho một sự chuyển hóa tu tập. Cho nên mình học Phật tụng kinh mà không rõ hay bị người ta nói cái từ này, mà nhất là những cái bộ kinh hồi xưa quý vị biết người ta tụng kinh để làm gì? Để nhắc nhở người ta tu hành. Chẳng hạn như bên các vị nam tông tu sĩ Phật tử, ta phải tụng kinh để mỗi ngày người ta giúp người ta chuyển hóa đau khổ, chứ không phải là học đọc kinh để mà cầu Phật ban phước giáng họa gì cho mình. Cho nên đừng có hiểu như vậy rồi chúng ta hiểu lầm đạo Phật, rồi mình đã rủ nhau tu như vậy, cái người khác ta nhìn vô đạo Phật người ta nói đạo Phật quả là một cái gì đó nó mê tín vô cùng. Mà đạo Phật rõ ràng không có mê tín, luôn luôn hướng dẫn cho chúng ta sống. Mà thưa đại chúng là ngay cái đời sống hiện tại đây, chúng ta ứng dụng được đạo Phật thì mới rõ ràng là đạo Phật. Chẳng hạn như năm giới nãy có hòa thưa quý vị, có câu nào Phật nói ráng giữ này để mai mốt chết lên thiên đường Phật cho phước đó? Mà mình giữ ngay trong đời sống này là mình thấy cả một cái sự an lạc. Bạch thầy, con đang muốn tĩnh tâm để thoát khỏi những phiền muộn của tâm, với kinh nghiệm của thầy làm cách nào tu tập tập trung không bị dao động? Mặc dù con đã ngồi thiền đọc kinh niệm chú nhưng tất cả không giúp con giải thoát tâm lăng xăng đó. Đại khái là vậy. Thưa đại chúng là chính mình còn biết mình lăng xăng, Thì vì vậy cho nên vẫn tiếp tục, vì đây là những công thức giúp cho tâm mình giảm lăng xăng. Quý vị thấy không, một đứa con nít nó lăng xăng cái mình la nó, cái nó ngồi được 1 phút, mình xây lưng đi thì nó làm sao, nó ngồi dậy nó chạy tiếp. Mà cứ như thế mà phải điều nó thôi, đến khi nào nó khôn lớn, nó thuần thục thì mình nó mới tự ý thức nó ngồi đâu nó ngồi đó. Cái tâm ý mình mới tu nó cũng vậy, tại vì thường ngày mình đã sống với cái thói quen đó rồi, làm này nghĩ nọ, làm nọ nghĩ kia, không bao giờ mình tập trung. Ngay cả khi mình ngồi thiền bắt đầu cũng nghĩ không. Vì vậy cho nên chính tâm ý mình lăng xăng, Phật tổ mới đưa ra những công thức. Có người lại sám hối, có người thì niệm Phật, có người ngồi thiền, có người tụng kinh, làm gì cũng được, miễn là mình biết rằng đó là một công thức đưa tâm mình trở về. Nhà thiền á, hay đưa một cái hình ảnh mình là một người chăn trâu và mình đang đi tìm con trâu của mình. Con trâu mình chính là cái tâm của mình, lâu nay mất tiêu, nó không có sống với mình. Cho bây giờ đi tìm nó, lặng lẽ tìm nó, ngồi yên nhớ chừng, ôi cha, bây giờ tôi thấy con trâu của tôi rồi, nó lăng xăng quá chừng. Rồi bây giờ bắt đầu mình giữ nó, ngồi đây thở với cô nghe, thở với chú nghe. Nó thở là được chừng 5 phút à, bắt đầu nó nhảy. Nó nói lẹ lẹ chứ để lát chảy xe, hay là làm này làm kia thì cứ nó nhảy lên thì mình kéo nó xuống. Và Phật thường nói là cái tâm mình á, nó lăng xăng như con khỉ, phải không? Như con ngựa, quý vị thấy con ngựa nó đâu có nằm, con ngựa là nó đứng, ngủ nó cũng đứng nữa. Con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp chết đó. Thì Phật nói tâm của mình là tâm viên ý mã. Tâm viên là cái tâm mình như con ngựa, ý mã là ý của mình nó như con khỉ, ta như con ngựa. Con ngựa nó kiềm đầu này, nó chảy đầu này, nó lăn sang đầu kia, nó không có ý. Ngay cả khi mình ngồi thiền tụng kinh nó vẫn không yên. Cho nên chính vì nó không yên, mình phải có công thức mình giúp nó. Mở kinh ra tụng, mắt mình chú vào đó, miệng mình đọc, thân mình ngồi yên, ít nhất là mình cũng làm được một cái việc là giữ cái hình thức đó rồi. Nhưng mà dù tâm ý mình chưa hoàn toàn thanh tịnh tập trung, nhưng mà ít nhất thân này bắt đầu cho nó yên rồi đó, không có để nó lăng xăng. Thường thường mình ở nhà là lăng xăng dữ, không có ngồi yên. Chẳng qua là ngồi yên mà tại vì vô hội trường thì không có chỗ để dọn dẹp nè. Chứ ở nhà mà mở cái YouTube lên, mà mở thầy nào giảng lên rồi, là bắt đầu thầy vừa niệm Phật cái là bị xách cái khăn lau nhà, lau bàn, rửa chén, là vì mình lợi dụng. Mình lợi dụng gì? Lợi dụng thời gian, vừa làm vừa nghe pháp. Nhưng mà có những lúc chúng ta cần phải ngồi yên để cho mọi thứ nó lắng đọng. Như là nãy Pháp Hòa nói với ông già đó, ông bệnh đó, bây giờ có lăng xăng thì cũng chết phải không? Thôi giờ cho mình 24 ngày nghỉ ngơi. Nhiều khi muốn xả hết tất cả cái tự nhiên sức khỏe mình nó bình thường. Quý vị thấy hãy mình sợ ma là như ma nó đi theo mình càng mau hơn. Người nào mà sợ đi càng nhanh, càng nhanh thì cảm giác hình như nó gần tới mình. Cho nên cái phẩm bổ môn đó, người nào mà gặp nạn gì niệm Đức Quan Âm, cái phẩm đó là để phá đi cái tưởng của mình. Chỉ có người, con người mình tưởng tượng dữ lắm. Ban đêm mà đi đường mà đạp vào sợi dây mà la làng lên là con rắn, nó mà bật cái đèn lên thì ra là sợi dây. Cho nên trong phẩm bổ môn đó, người nào gặp cái gì niệm Đức Quan Âm, vì khi mình nghĩ đến cái đó cái mình sợ, bây giờ mình niệm Quan Âm, mình nhớ Quan Âm, cái kia nó mất. Cho nên phẩm bổ môn trong kinh Pháp Hoa là một cái hình thức giúp cho mình diệt trừ cái vọng tưởng, vì chúng ta vọng tưởng dữ lắm. Ngay cả chúng ta quen nhau trên Facebook, gửi hình nhau, trời ơi trắng trẻo đẹp quá, tới hồi gặp thiệt sao nhăn dữ. Trên Facebook mà dù hình ảnh chứ mà Photoshop được. Cho nên cái gì mà tưởng thì nhớ là vọng tưởng chứ không phải là thật. Cho nên trong khi ngồi thiền, dù thấy Phật thấy ma, nhớ tất cả đều là vọng tưởng, không có thấy gì hết á. Tu hành là mình để cho tâm bình tĩnh, chứ không có xuất hồn gì đâu mà cũng chẳng thấy ai. Đừng có gặp Phật mà mừng, ngồi niệm Phật mà Phật cũng đà phóng ánh sáng rồi rờ rờ trên đầu mình mà khoái là mấy cái đó nguy hiểm lắm. Bữa nào là Phật rờ rồi không có trở lại được thì nổ cười. Đừng có nghĩ. Con nghe từ chánh pháp, chánh đạo, xin thầy giảng thêm về hai từ này, như vậy chánh niệm có sự bổ sung thêm không ạ? Chánh pháp tức là những phương pháp chân chánh, hay là chánh pháp là những con đường chân, chánh đạo là con đường, chánh pháp là phương pháp thực tập chân chánh. Cho nên á, thật ra là những cái từ nhưng mà nó cùng một cái nghĩa, chánh pháp hay là chánh đạo. Cho dù là chánh pháp nhưng mà nếu không có chánh niệm thực tập, chánh pháp cũng thành tà pháp. Bây giờ có một ví dụ, mình ngồi mình tụng kinh, rõ ràng là chánh pháp rồi, xin làm sao? Nhưng mà mình không có chánh niệm về sức khỏe của mình, thời gian của mình, thì cái chánh pháp này nó cũng tạp. Cho nên Đức Phật nói pháp còn phải bỏ, hà huống cái không phải pháp. Pháp thượng ương xã, hà huống chi pháp. Cho nên mình thực hành chánh pháp hay là mình tu theo chánh đạo, chánh đạo là con đường chân chánh thẳng ngay dẫn mình tới chỗ an vui, nhưng phải có chánh niệm để thực hành chánh pháp. Còn nếu không thì chúng ta thực hành chánh niệm mà chúng ta không biết mình đang ở đâu, hoàn cảnh mình như thế nào, thì cái này nó nguy. Pháp Hòa thưa, ngày xưa có một vị tổ nói câu này: người tà nói chánh pháp, quý vị nghe ha, người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Bởi vì sao? Dù cái lời đó rất tà, nhưng ở trong tai của một con người chánh, họ cũng sẽ biết cách chuyển chuyển làm cho cái tà này nó trở nên chánh. Cho nên cái quan trọng là cái chánh niệm của mình. Cái điều đó nó rất là nó đúng, nhưng mà với cái người có chánh niệm, họ sẽ làm cho nó trở nên một cái pháp để mà người ta được. Nhưng mà cái nếu mà cái pháp đó là pháp chánh mà rơi trong tay người ta, chánh pháp cũng thành tà pháp, họ bốt méo. Ví dụ như họ không hiểu được, họ dư biết niệm Phật để làm gì, nhưng mà có thể là lợi dụng cái chuyện niệm Phật đó để họ đi tuyên truyền, để kiếm những cái sự cung phụng tôn sùng bản thân họ. Ví dụ như nói là ai chết đọa địa ngục, rồi về nhập cho ai đó, rồi bảo là phải đi tìm binh sư, nhờ binh sư để cứu độ, còn không thì đọa lạc địa ngục. Cái đó là một hình thức lợi dụng cái đó để thổi phồng cái tên tuổi của mình, không biết. Cho nên đó, chánh pháp nghĩa là những cái phương pháp, những lời dạy chân chánh. Chánh đạo là con đường mình đi chân chánh. Nếu mình muốn con đường mình chân chánh, mình phải có công thức gì để mình làm cho nó chân chánh. Có một ví dụ như nè, mình đi mua một cái tủ về, là người ta rõ ràng công thức trong đó rồi, đó là chánh đạo đó. Chánh đạo là người ta đã chỉ mình công thức ngáp cái bàn rồi. Bây giờ chỉ cần mình dở ra, mình đọc cái công thức đó cho đàng hoàng, đứng ốc ở đâu phải để cho nó rõ ràng. Nghĩa là mình dùng chánh pháp để ráp cái bàn cho nó đúng chánh đạo. Vì mình có chánh niệm, mình biết công thức rõ ràng. Nhưng nếu không biết, không đọc công thức, mở cái thùng ra lấy ốc này vặn qua cái góc kia, lấy đinh kia vặn qua ốc nọ, lát chặt lát hết trời. Rồi bây giờ sao? Phải mất công mở ra, mà hãy mở ra là nó hư, nó tùm lum. Cho nên á, là một con người mê lầm, như người ta đang hoang mang tụng kinh vậy đó, mình nói cho là ta buông bỏ đó. Có một bà già đó, cái câu chuyện này bà hay kể. Đi ra chợ mua cái cây nhỏ nhỏ về trồng. Người bán nói cây này là cây bồ đề. Trời ơi, nghe như vậy mừng quá. Bỏ 20 năm trồng cây bồ đề, mỗi ngày tưới cây, lại cây, cây bồ đề. Một người khác tới nhà chơi, bà khoe và nói cây bồ đề tôi trồng 20 năm. Người kia nói trời ơi, cây này thấy cây bồ đề, cây là cái cây thường ngoài đường thôi, bà lầm rồi, mấy chục năm nay bà lại lộn cây rồi, bà trồng chập cây rồi. Bà nghe bà đau khổ quá, bà viết thơ cho một hòa thượng. Nếu bà hòa thượng, con trồng cây bồ đề mà người ta nói với con là không phải cây bồ đề, giờ con đau khổ quá, xin Hòa Thượng đến đây chứng minh dùm cho con, xác định dùm cho con cây này có phải là cây Bồ Đề không. Hòa Thượng nghe như vậy rồi xuống nhà bả, vừa bước vô cái cửa sân nhà bả thôi, Hòa Thượng lại xuống: ô cha, trồng cây Bồ Đề thiệt là xanh tươi, Đức Thế Tôn chứng minh cho cây Bồ Đề này. Lại xuống thì hợp thành thiết, ra khỏi chỗ đó, người đệ tử mới nói: thầy, con nghĩ lúc này chắc thầy lớn tuổi, thầy nhìn lầm chứ, cái cây đó là cây Bồ Đề gì mà thầy lại, cây đó là cây bình thường mà thầy lại cái gì. Ông thầy xoay qua nói với người đệ tử: Bồ Đề vốn không cây. Bồ Đề có là cái cây gì đâu. Bồ Đề là tiếng Phạn, nghĩa của chữ Bồ Đề là giác ngộ. Khi nào tâm mình tỉnh thức giác ngộ là Bồ Đề, chứ Bồ Đề nó có nằm ở trong cây nào đâu. Anh muốn đặt cây nào cây Bồ Đề cũng được cả. Bồ Đề vốn không cây. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta chọn gốc cây da đó vì nó to, nó đủ che mưa che nắng cho ngày ngồi, cho nên ngày ngồi đó ngày chứng đạo Bồ Đề, tức là thành tựu giác ngộ giải thoát. Để kỷ niệm sự giác ngộ của ngài, chúng ta gọi cây đó là cây Bồ Đề, chứ bản chất nó không hề là cây Bồ Đề gì cả. Thì tại sao bây giờ mình lại dính mắt vô một cái cây gọi là cây Bồ Đề, mà thật sự có cây nào tên là Bồ Đề đâu. Rồi người ta đang có cái tâm vậy, cái mình lại phán cho người ta câu vậy, để rồi người ta đau khổ. Bây giờ Phật ngồi cây sầu riêng thành đạo, mình sẽ gọi cây sầu riêng là cây Bồ Đề. Hay là Phật ngồi dưới gốc cây chuối mà Phật thành đạo, mình sẽ gọi cây chuối là cây Bồ Đề. Cho nên mới có cái bài thơ đó: ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, tội nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo. Đó, bây giờ quý vị ngồi trên chiếc ghế đó mà tâm tư mình vắng lặng, không tham, không sân, không si, là có niết bàn, là có Bồ Đề, là cái gì nữa. Mà hễ mà nổi nóng lên là ngồi ghế này đau quá là cũng có Bồ Đề, và thêm chữ gai, chữ Bồ Đề gai. Mình ngồi đâu, mình ngồi đâu với cái bản ngôn, tức là với sự tĩnh lặng của mình, lúc nào cũng là niết bàn Bồ Đề cả. Cho nên người mà hiểu đạo thì người ta sẽ thấy được mục đích của sự tu hành là gì, là làm sao cho chúng ta được cái tâm bình lặng, tỉnh giác, chứ không phải để chúng ta đi nói thầm nói thấp. Muốn biểu dương cái sự ấn chứng gì cao tổ gì của mình, là mình rờ vô người ta mình bắt mặt, ai cũng dông theo hết, ai cũng ma cỏ theo, rồi ai dám tu hành gì nữa. Rồi bây giờ những người mà họ không phải đạo, họ không gặp mình, chắc là họ vong theo mấy chục năm nay họ không biết. Cho nên rồi mình không hướng dẫn được người ta đi đến cái chỗ vượt thoát những cái đó, mà tu rồi một cặp sợ hãi vô cùng. Tụng kinh bị ma theo, niệm Phật bị quỷ theo, đi đâu cũng sợ hãi hết, thì còn cái gì nữa gọi là sự tu hành. Cho nên á, chỉ cần có chánh niệm, bất cứ chỗ nào mình cũng có thể sáng soi được. Kính thầy, con thấy thầy giảng bài chánh niệm quá hay. Nếu ai cũng làm như vậy thì thế giới loài người không có chiến tranh bạo lực, nổ bom như bọn và con xin mạn phép hỏi thầy, đạo Phật có thể dùng chánh niệm để giải quyết nạn khủng bố như thế nào? Thật sự ra đó, bây giờ nếu mình không dùng chánh niệm, mình làm gì họ? Bây giờ họ đánh mình đánh lại, thì thế giới này càng thêm loạn. Thì bây giờ thí dụ như á, người nào họ loạn, loạn có phần, có nhóm, rồi bây giờ mình bị họ loạn theo, tức là mình lấy cái pháp của họ làm cái pháp của mình. Có một ví dụ, mình đi chùa, tụng kinh, học Phật, gặp cái bà đó, bà hung dữ quá, cái mình mới nói: cái bà đó đã đi chùa mà bà dữ muốn chết, bởi tôi ghét, tôi đâu thèm tụng kinh.
có nhiều khi quý vị có để ý là có những người đi chùa mà gặp cái người dở là tự mình vui mình luôn không? Mình lấy cái pháp của người ta, cái pháp dở của người ta lại làm cái pháp dở của mình. Lẽ ra mình thấy bà đó như vậy, mình vẫn đi chùa, mình tỉnh giác hơn để mình sáng soi cái nẻo này, chứ tại sao mình lại để cho cái bà đó làm ảnh hưởng đến mình? Cho nên thường thường mình hay lấy cái của người khác lại làm cái của mình. Chánh niệm là mình soi sáng thế giới này đã quá nhiều tệ nạn. Thôi bây giờ họ tệ nạn quá rồi, thôi tôi cũng nạn tệ luôn, thì họ chính họ tệ nạn cho nên mình không làm gì đó. Một phần nào đó trong đó. Rồi quý vị thấy không bao giờ chấm dứt. Nếu con người cứ thể họ đánh mình đánh lại, họ đánh mình đánh lại, thì chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Hai trong gia đình đi nè, thôi bây giờ nói chiến tranh trong gia đình thôi. Nếu mà hai vợ chồng mà ai cũng nắm cái lý của mình rồi cãi đó, thì cái gia đình đó không bao giờ yên ổn. Là phải có một người chịu nhịn thôi, phải có một người chịu an ổn cho mình. Thì bây giờ cái người đó họ làm thời gian thì tự động họ thế giới thấy họ, họ cũng phải tàm quý hổ thẹn với cái điều họ làm. Một cái người đạo đức thì không thể nào khuyến khích người ta làm ác được, không thể nào khuyến người ta bạo động được. Mình phải có chánh niệm về những gì đang xảy ra trong thế giới này, cho nên đời sống hàng ngày của mình giúp đỡ cho người khác bớt đi hận thù, giảm đi cái bạo động. Chứ không phải là mình thấy ra vậy rồi mình cũng chạy theo. Vì cái chánh niệm sẽ giúp cho mình rất rõ mình phải làm gì để đóng góp một phần nào trong cái thế giới này, để con người càng giảm thiểu. Bây giờ ví dụ là quý vị thấy con người bây giờ người ta phung phí quá nhiều những cái hộp giấy, ly giấy, làm cho cái môi sinh bị ô nhiễm. Thì chúng ta tự mình mỗi người ý thức cái gì cần thiết thì xài, không cần thiết không nên phí. Bây giờ trong gia đình năm đứa con nó phung phí thì hai vợ chồng phải tiện tặng. Thì giờ nó thôi, giờ năm đứa con mà nó phí, hai vợ chồng mình ăn thua gì, thôi kệ mình xài luôn theo nó đi, cho là phí cả bảy người. Bây giờ năm đứa con nó phung phí thì mình phải là cái người biết giảm thiểu lại để cứu vãn một phần nào. Chứ đâu phải là mình thấy thế giới như vậy rồi mình mất. Cho nên quý vị nhớ cái câu không? Đau khổ đã nhiều rồi, đau khổ đã nhiều rồi, thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải bớt đi những cái đắng cay và mỏi mỏi. Mình không có đóng góp thêm cái phần nữa mà tự chúng ta chánh niệm, ý thức chúng ta phải làm gì để đóng góp một phần mình trong cái xã hội này. Một cái cô gái đó, cổ nhảy xuống sông, cổ tự vẫn cổ chết. Thì trong khi cổ nhảy xuống sông cổ tự vẫn vậy, thì có một hòa thượng chạy tới ổng cổ lên, và cổ mới nói là sao hòa thượng không để con chết. Rồi hòa thượng mới nói nếu mà con muốn chết nãy thầy quăng cái dây xuống sông, con đâu có chụp sợi dây chi. Rõ ràng con vẫn còn ham sống. Sau đó cũng nói vậy hả, để con nhảy xuống. Hòa thượng nói bây giờ cái thân này không phải của con nữa, cái thân đau khổ của con nhảy xuống sông nó chết ngắt rồi, cái thân này là do thầy cứu, thầy có quyền quyết định cuộc đời của con, không cho con làm gì vậy. Thường thường cái con người mình nó ngộ, cứ muốn chết mà cứ đứng thục thò hoài, nghĩa là mình vẫn còn. Và người ta thường nói có người can đảm đâm mình một dao để chết, tại sao không can đảm để sống? Thường thường có quà đi thiền hành hay đi dọc cuộc đường, có quà hay thích nhìn cái cây bông nhỏ nhỏ nó mọc lên từ những cái chỗ khô cằn sỏi đá, để mình thấy được cái sức sống của một cái cây dù rất nhỏ. Từ đó nó khuyến khích mình, một cỏ cây mà nó còn vươn lên từ những cái mặt đất khô cằn, những cái chỗ gọi là trán nhựa, nhiều khi chỉ một cái lỗ rất nhỏ mà nó vẫn chui lên nó sống được, thì chúng ta hơn nó nhiều mà chúng ta lại không làm được điều đó. Thì đó là cái điều mà dở của mình. Như là sáng này đi bên đường, bên một cái vách đá biết bao nhiêu những cây con nó lú ra, thì Pháp Hòa mới chỉ thầy thị giảng con học được bài học gì từ những cái cây nhỏ này. Những cái cây này nó đáng lý nó mọc dưới đất, mà những cái vách đá mà nó còn vươn ra nó sống được, thì chúng ta cũng phải như thế thôi. Không thể vì một cái sự gọi là khó khăn nào đó mà chúng ta dừng bước của mình. Cho nên một cái người đi xuất gia quý vị biết là một cái người phát tâm dũng mãnh, cho nên nó biểu lộ qua cái hình tướng cạo đầu, mặc áo, và thậm chí ngày xưa các tổ biểu là phải đốt những cái đốt cái nhiên liệu trên đầu. Tại sao phải đốt cái đó? Nóng như vậy mà ngồi yên mà chịu đựng thì nhớ cả cuộc đời này cái khó khăn nào mình cũng sẽ vượt qua được. Có cái khổ nào bằng cái khổ nóng cháy trên đầu mà mình ngồi đó mình chịu được? Mà bây giờ những cái gì xung quanh mình, chẳng hạn như nóng bức hay là thiếu ăn hay là đói khát gì đó mà chúng ta không vượt được thì quả là cũng không dễ. Cho nên ba cái chấm trên đầu của một vị xuất gia mà theo cái truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam mình làm đó, nó không có trong truyền thống của Phật giáo nguyên thủy ngày xưa. Cái đó là mới xuất hiện sau này từ Trung Quốc đề xướng ra cái chuyện đó, đốt cái một cái cục ngang trên đầu mình mà ngồi chịu đựng, đến khi nào mà cái thịt nó chín một hồi rồi á, mình gấp cái ngang nó ra rồi bắt đầu nó làm mũ. Nó làm mũ sao nó thành ra một cái miếng mài ghẻ trên đầu vậy nè. Rồi sau này nó khô cái ghẻ đó, nó tự nó chóc, chỗ nó trở thành một cái thẹo. Và từ đó chỗ nó không bật tóc nữa. Nhưng mà mình nhìn ba cái chấm đó, là 6 chấm và 9 chấm thì nó tùy mình. Nó nhắc lên một cái ý chí kiên cường của một người xuất gia. Cho nên người xuất gia tuy rằng bơn đơn giản bình thường, nhưng mà quý vị thấy trên đời này cái gì quan trọng? Răng với tóc. Mà dám bỏ đi cái gốc của mình thì răng với tóc là gốc của con người, nó là gốc cái đẹp mà. Vậy mình dám cạo cái đầu của mình. Bên Thái Lan cạo luôn chân mày. Ở đây là mình cạo cái đầu để nói lên được cái ý chí quyết xuất trần của mình, thì không có gì mình không vượt được. Cho nên nó tóm lại, chánh niệm là một ý thức rõ ràng, không thể thấy cả lớp nó dở rồi cái mình nó thôi giờ cái lớp nó đã đi chơi dở rồi mình cũng dở theo. Quý vị thấy trong thế giới này không ai khuyến khích điều đó cả. Con thấy người đó dở thì con không làm. Cho nên Khổng Tử dạy, thấy người làm lành phải học, học cho làm lành cho được. Thấy người làm dở phải học, nhưng mà Ngài nói thêm câu, học cái vĩnh viễn phải chừa. Vĩnh viễn phải chừa, không làm giống như người ta. Thôi thì không có thời gian nhiều, Khổng Tử xin có vài lời với đại chúng, mong đại chúng thông cảm và chúc tất cả quý vị có nhiều an vui. Và một lần nữa chúng con biết ơn thầy trụ trì ở chùa Vĩnh Nghiêm cũng như toàn thể đại chúng, đặc biệt là ban tổ chức ở địa phương A Lợi này đã dành nhiều thời gian để sắp xếp cho chúng ta có buổi sinh hoạt hôm nay. Và trong thời gian con chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót mong trên thầy và đại chúng quan hệ cho anh Di Đà Phật.